This is KBDT, Highland Park, Texas.
Kìa là rừng sâu âm u dưới sương trời khuya, một đoàn tàu đi quanh co giữa đêm trăng đầy. Lòng tràn niềm vui đêm nay chúng ta cùng xuống vậy, bên nhau ta hát hát mãi hát quên đường xa.
Rừng già về khuya im nghe tiếng ca đoàn ta.
Hành Dung chân thành cảm ơn quý thính giả và dự làn sóng của đài radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Sau đây, kính mời quý thính giả đến với chương trình Thế Giới Tuần Qua cùng với ông Lê Phát Minh. Chương trình này được thực hiện vào lúc 3 giờ 30 chiều mỗi thứ hai đầu tuần. Và từ phòng vi âm, Hành Dung kính chào anh Lê Phát Minh. Hôm nay anh khỏe không ạ? À? Và Houston có gì lạ không anh?
Chào cô Dung, chào quý thính giả. Thì Houston thì cũng mới ngày qua tổ chức... là ngày quốc hận 50 năm thì cũng đã thấy là cuối tuần cũng nhiều bận rộn cô.
Còn dạ vâng ạ.
Thì tốt không biết nữa.
Dạ ở trên Đà Lạt thì cũng vậy đó thưa anh. Hôm qua thì Hạnh Dung cũng dự cái buổi mà ở cộng đồng Đà Lạt thì cũng tổ chức ngày quốc hận và 30 tháng 4 này là coi như là ở trên này tới 3 chỗ tổ chức hết sáng trưa chiều, sân khấu nhỏ đều tham dự hết đó anh ơi. Dạ.
Nhưng mà bởi vì anh thấy đáng lẽ 50 năm này là tập trung một chỗ chứ ta chắc hai ba chỗ các mình làm nó chia cái lực lượng ra anh thấy không?
Dạ, cái chị anh ơi, anh xin cho Hạnh Dung cắt lời anh một chút xíu. Qua cái việc này cũng đã là những cái trăn trở của những người trong trong đồng hương và cộng đồng của chúng ta. Cái đó mình cũng thông cảm thưa anh, không phải là mình muốn gây tại vì cái đường xa rất là xa.
Anh thông cảm.
Đây đường xa quá anh ơi, có nhiều người ta đi không được anh ơi.
Sự phá hoại chứ không phải là cái chuyện là
không có đâu anh.
Anh không chấp nhận cái đó, còn anh lên án cái đó.
Dạ, thì nhiều khi đường xa người ta không đi được hoặc là chỗ này chỗ kia đó.
Ông chung thành phố mà tổ chức vậy anh mới nói chứ ở cha thì anh đâu có nói.
Ok, dạ, thì cái đó thì Hạnh Dung không biết rồi. Vậy thì mình vô chương trình nhanh nha. Người phát ngôn của các ông Zelensky nói với là Sopine á, là cơ quan truyền thông quốc gia của Ukraine rằng Tổng thống Volodymyr Zelensky đã gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Cuộc gặp diễn ra khi hai nhà lãnh đạo có mặt tại Vatican để dự tang lễ giáo hoàng Francis vào ngày 26 tháng 4. Thì cuộc gặp dường như diễn ra rất là ngắn gọn khi mà ông Trump và ông Zelensky cùng các nguyên thủ quốc gia bao gồm Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tham dự buổi lễ bắt đầu. Thì các quan chức châu Âu đã thúc đẩy việc tổ chức cuộc gặp giữa ông Zelensky và ông Trump tại Vatican nhằm tháo gỡ những bất đồng và phá vỡ thế bế tắc trong tiến trình đàm phán hòa bình. Thì ông Trump tuyên bố là không ai yêu cầu ông Zelensky công nhận Crimea là lãnh thổ của Nga. Nhưng nếu ông ấy muốn Crimea, tại sao không chiến đấu từ 11 năm trước khi khu vực này được trao lại cho Nga mà không cần một phát súng nào? Anh nhận xét như thế nào về lời tuyên bố này của Tổng thống Trump ạ?
Anh thấy đúng vậy cô.
Dạ.
Bởi vì Tổng thống Trump đâu có thể chịu trách nhiệm những gì mà việc làm của ông Obama hay là ông Joe Biden phải không? Đó bởi vì trong cái thời mà gian mà cái Crimea mà Nga nó thâm chiếm nhưng không có tốn gì đạn nào như ông Trump nói, bởi vì lúc đó mà chính quyền UN không đủ lực để họ làm chứ không có sự chống cự mà có bắn nhau đó, rồi bên Oma cũng lờ đi, chỉ lên án suông cái miệng vậy thôi. Thấy không?
Dạ.
Đó thì đáng lẽ lúc đó có một cái động tích cực rồi cái hỗ trợ cho Ukraine lúc đó để rồi đằng kia thì đó là khác. Rồi lại chẳng hạn giống như khi mà cái hiệp ước min mà giữa Âu Châu hỗ trợ Ukraine mà ký kết với Nga này cũng không đề cập tới Crimea. Thấy không?
Dạ.
Đó, tại sao bây giờ là biểu ông Trump phải hỗ trợ cho họ làm những chuyện đó, thì ông Trump là thật sự ông Trump muốn giờ chấm dứt cái cuộc chiến. Bây giờ cuộc chiến này thấy rõ rằng là trong 3 năm qua đó, Hoa Kỳ đã hỗ trợ Ukraine cũng gần 200 tỷ Mỹ Kim, còn Âu Châu cũng là hơn 100 tỷ Euro. Đó rồi, giải pháp quân sự không thành công, không lẽ vậy cứ tiếp tục làm hoài để mới ông Diêu thế hệ trẻ là cả hai bên đều chết một cách vô nghĩa sao? Thì giờ phải tìm giải pháp ngoại giao, điều chuyển giải pháp ngoại giao thì phải có sự tương nhượng của hai bên, chứ đâu có thể nói được một bên nhượng mà bên không đâu. Nó thì đại khái thì do cái giải pháp đó mà để tìm thôi. Thì chẳng hạn giờ cuộc chiến kéo dài vậy rồi đó, thì giờ cũng phải tương nhượng. Giờ cái vụ mà tổng thống thấy rõ rằng là Nga thì không giờ ép, không bây giờ trả thì hết giờ chưa chắc gì Putin chịu, phải không? Thì đó hai bên phải dung hòa rồi thôi, chứ không thể nào mà làm khác hơn được. Đó thì anh thấy anh cũng đồng ý quan điểm của tổng thống Trump. Thì theo anh biết thì bên lề cuộc hội trước khi cuộc họp mà bên lề mà đi cái tham dự cái lễ tang của Đức Giáo Hoàng đó thì trước khi cuộc họp ngắn 15 phút giữa tổng thống Trump với tổng thống Zelensky thì bên lề tang lễ đó, thì ngày 26 tháng 4 qua thì tổng thống Trump và Zelensky có cuộc họp giao tiếp ngắn với tổng thống Pháp Macron và thủ tướng Anh là Starmer và thủ tướng Đức là Scholz. Thì sau khi tang lễ xong thì tổng giáo hoàng xong thì tổng thống Trump để nhất phu nhân rời Rome liền sau đó đi ra 1 giờ chiều giờ lên Airport One là bay tới về Hoa Kỳ. Thì trong cuộc họp ngắn đó thì thật sự mọi người đều cũng không có biết cái gì, nhưng mà sau đó thì ngày thứ bảy đó thì tổng thống Zelensky trên cái nền tảng xã hội X ông viết nghe là cho biết cuộc gặp ngắn ngủi của ông với tổng thống Trump tại thành phố Vatican là tốt đẹp và mang tính biểu tượng. Cuộc gặp tốt đẹp, chúng tôi đã thảo luận rất nhiều về từng người một, hy vọng kết quả về mọi thứ chúng tôi đã đề cập. Đồng thời ông chia sẻ bức ảnh mà ông với tổng thống Trump ngồi và thảo luận đó, ông đưa lên trên cái nền tảng đó. Đó thì tổng thống Trump cũng đưa ra nhận xét trong cái bài đăng tên Too Social từ tên Airport One khi trở về Hoa Kỳ. Thì ông cũng nói là ông có cuộc gặp riêng với tổng thống Zelensky tại Vatican, và ông chỉ trích nhà lãnh đạo Nga là liên tục ném bom vào các khu vực dân sự của Ukraine. Ông nói không có lý do gì để Putin bắn quả tiễn vào các khu vực dân sự, thành phố và thị trấn vài ngày qua. Điều đó khiến tôi nghĩ rằng ông có lẽ ông không muốn dừng chiến tranh. Ông ta chỉ muốn lợi dụng tôi và xử lý theo cách khác. Thì tôi sẽ thông qua ngân hàng hay là trừng phạt thứ cấp. Nhiều quá nhiều chết thì cô biết trừng phạt thứ cấp có nghĩa là cái thuế, thay vì là trừng phạt cái thuế quan mà đối với bên Nga thì Nga đâu có giao thương với Hoa Kỳ bao nhiêu, thì giờ phải chấp trừng phạt những ai mà giao tiếp với Nga, tỉ như mua năng lượng của họ, dầu hỏa, gas đó, thì sẽ trừng phạt thuế đó. Nếu ai sử dụng đó thì sẽ phải trừng phạt cái thuế cao lên. Thì mà làm như vậy thì những nước đó sẽ không dám mua năng lượng của Nga, thì mà năng lượng Nga là coi như nguồn tài chính để mà hỗ trợ cho cái cuộc chiến tranh của Nga, cô thấy không? Thì cách ông nên nêu lên để mà hăm dọa Putin như vậy. Thì ngoài ra thì biết song song ngày thứ sáu cái tuần đó đó thì cái đặc sứ của tổng thống Trump là ông Wiskov thì cũng có ở thương lượng tại đó, thì cũng cho biết là có những gần đạt cũng chỉ thỏa thuận, mặc dù có sự khác biệt về cái lập trường cái đại khái. Thì cái ngày 28 như ngày hôm nay nè, thấy không, thì tại Moscow tổng thống Putin sau tuyên bố là sẽ ngừng 3 ngày vào tháng tới trong cuộc chiến nước với Ukraine, thì sau khi tổng thống tung tỏ ra bất mãn và cái chuyện của tổng thống Trump đó, thì của tổng thống Putin đó, thì ông đã tuyên bố vậy. Thì ông cho rằng là cần ngừng tạm thời ngừng bắn 3 ngày kể từ ngày 8 tới ngày 1 tháng 5 để kỷ niệm 80 năm Liên Xô chiến thắng Đức Quốc xã. Đó thì ông cũng nói rằng là ông cũng muốn Ukraine dạy, nhưng mà bên Ukraine là cái bộ trưởng ngoại giao của Ukraine là ông Andriy Shibaba ha, là bộ trưởng ngoại giao Ukraine đăng lên trên cái mạng xã hội X, thì nó nếu Nga thật sự muốn hòa bình thì họ phải ngừng bắn lập tức, tại sao phải đợi đến ngày 8 tháng 5 là ông muốn phải ngừng bắn tức thì trong coi như vô điều kiện. Bên Ukraine cũng chấp nhận vô điều kiện là trong 30 ngày để trong thời gian đó là thương thảo, đó là đưa nêu lên những điều đó. Thì anh thấy thật sự thì cái cuộc chiến này là nếu mà hai bên không có thì cũng như Tổng thống Trump cũng như là ông Bộ trưởng Ngoại giao đã tuyên bố, Hoa Kỳ đã tuyên bố nếu mà kia thật sự không muốn thì Hoa Kỳ sẽ rút lui. Tuy nhiên dù muốn không thì thấy cái tiến triển nó hơi chậm, nhưng mà chắc chắn là Putin sẽ chấp nhận những giải pháp mà Tổng thống Trump đề nghị là thôi.
Dạ vâng ạ. Cảm ơn anh rất nhiều. Và thưa anh, nói đến cái vấn đề mà Đức Giáo Hoàng vừa băng hà, đó là sau khi Đức Giáo Hoàng Francis băng hà thì rất khó để mà dự đoán ai sẽ được chọn làm vị giáo hoàng tiếp theo của 1,2 tỷ người công giáo trên thế giới. Trên thực tế, vị giáo hoàng kế tiếp nhiều khả năng sẽ được chọn từ các hồng y, những người sẽ tụ họp tại nhà nguyện Sistine ở Vatican để tham dự cuộc bầu cử giáo hoàng kính, còn gọi là mật nghị hồng y. Edward Pantin, chuyên gia về Vatican, nhận xét Edo là ứng viên hàng đầu của cánh bảo thủ trong giáo hội. Người ta thích ông vì ông là một chuyên gia luật giáo hội, rất am hiểu về giáo luật. Ông nói, nhiều người công giáo cho rằng giáo hội cần được đưa trở lại với kỷ cương giáo luật sau một thời kỳ có phần vô trật tự dưới thời giáo hoàng Francis. Edo sẽ là lựa chọn an toàn trong số những người theo chủ nghĩa tự do cấp tiến trong giáo hội công giáo. Hồng y Luis Antonio Tengro đã cái tên thường được nhắc đến. Bên ngoài châu Âu, một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất là Hồng y Peter Turkson, đến từ Ghana. Ông từng là cố vấn quan trọng của giáo hoàng Francis trong các vấn đề như biến đổi khí hậu và công lý xã hội. Nếu được các hồng y trong mật nghị bầu chọn, ông sẽ trở thành vị giáo hoàng da đen châu Phi đầu tiên trong lịch sử và còn nhiều nhân vật nữa. Thì theo anh, nhận xét vị kế tiếp ra sao vậy thưa anh?
Mà nghe nói cái công bình xã hội DBI thì thấy cũng nghe sợ quá phải không?
Dạ.
Thì sau cái chết của giáo hoàng Francis lần thứ hai 21 tháng 4 đó, thì sau 12 năm lãnh đạo giáo hội của ngài thì mật nghị một cuộc họp kín như cô nói đó, các hồng y công giáo La Mã từ khắp nơi trên thế giới xác định để vị giáo hoàng đắc cử tiếp theo là thứ giáo hoàng thứ 267, và các chuyên gia cũng có nhiều cái do đi suy đoán là thật sự tôi chỉ biết chắc chắn là vị hồng y nào đắc cử về giáo hoàng. Về hiện tại thì có 135 người đàn ông phải xác nhận 35 người đàn cháu hồng y người đàn ông chứ không phải là đàn bà, thấy không? Mà để trở thành giáo hoàng theo nhiều người trong số họ cũng như cô đã nêu lên đó, thì nó sẽ có 15 danh sách mà ra ấp lại là 15 người, và những cái hồng y mà dưới 80 tuổi đó thì mới được bỏ phiếu thôi, còn tên đó là chỉ ở có tham dự đó thì chỉ dễ quan sát thôi chứ cũng không có được dùng bỏ phiếu. Thì cuộc bỏ phiếu đầu tiên diễn ra vào đêm đầu tiên, và thông thường thì nhiều giáo hoàng tiềm năng khác sẽ được nhận phiếu bầu, bởi vì khi họ bầu vô thì không phải có chỉ như cái người mà cô nói là có thể đứng đầu là kia, nhưng mà nó nhiều. Bởi vì thật sự cuộc bầu cử này không có giống như bầu cử tổng thống dân biểu mình là có cuộc vận động người bỏ phiếu biết, cô thấy không?
Dạ,
rồi những gì Hồng Y này gặp khắp thế giới, có nhiều những gì Hồng Y chưa từng gặp mặt nhau nữa. Nó thì họ không hiểu nhau nhiều gì đó, đó là vậy. Thì rồi cuộc bỏ phiếu đó thành nó nhiều dòng hoài ha. Nghĩa là trên lần bỏ ai tự muốn bỏ ai thì bỏ ngay dòng đầu, rồi cái người nào mà phiếu ít thì coi như lỗi ra không bỏ nữa, dòng kia bỏ tiếp, bỏ tiếp với tiếp hoài dài dòng hoài, làm sao mà có vị nào mà đoạt được 2/3 thì mới coi là đắc cử. Thì mỗi lần không có gì là đưa lên khói đen thì người ta biết rằng như vậy là chưa thành công. Chừng nào mà thấy có làn khói trắng lên thì coi như là có người đắc cử. Đó, thì hiện về lý thuyết, về mà lý thuyết á, các Hồng Y bỏ phiếu đang cố ý tất cả mọi người, và thông thường trong lá phiếu nó họ có nhiều ứng cử viên khác nhau. Thì giống như trong cái cô nhớ mình có cái coi cái bộ phim mà nói về những bầu giáo hoàng đó, là bộ phim là Con Class, ngay cả những người mà có thể coi là có cơ hội tốt cho thành giáo hoàng cũng không phải được bầu, thấy không? Cho nên thành thử là không ai đoán được là ai hết. Đó là cái mùi khác, ví dụ như giáo hoàng mà tước là cơ quan tâm chiết là ông Benedict 16, thì ông ấy không phải là người dẫn đầu, nhưng mà rồi thì chót hết lại ông được bầu. Nó thì các Hồng Y không biết rõ gì nhau đó. Thì mọi tín đồ Thiên Chúa giáo thích nghĩ rằng là cái chuyện mà giáo hoàng là coi như là Chúa Thánh Thần đã chọn giáo hoàng mới. Đó là điều mà anh nghĩ rằng những tín đồ Thiên Chúa giáo thích suy nghĩ vậy, hy vọng là cầu nguyện và cầu nguyện. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra.
Dạ.
Thành thử đây cái mình liệt kê những cái gì Hồng Y có thể đó cũng chưa hẳn, phải không? Có những người mình không biết ai hết là tự nhiên người đó lại được gì đó. Do đó mà những thứ đầu Thiên Chúa giáo coi như đó là Chúa Thánh Thần đã chọn, hay không?
Dạ.
Thì thành thử ra bất cứ ai cũng có thể sự bất ngờ trong thời điểm này trong cách nào đó. Thì anh hy vọng rằng là ước nguyện của các tín đồ chân chính truyền thống Thiên Chúa giáo sẽ có một giáo hoàng giống như là giáo hoàng John Paul II, ngài suốt cuộc đời đã phục vụ cho Chúa và trợ giúp cho những con của Chúa cũng như là người dân Ba Lan đã thoát khỏi hết độc tài cộng sản. Còn thí dụ chẳng hạn giống giờ mà do đó mà không thể nào mà biết hết thì chỉ cầu nguyện mà để thấy tao được những ý tốt của những tín đồ Thiên Chúa giáo rồi, không?
Dạ, dạ vâng. Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Và cái ngày thứ tư, đã như còn 2 ngày nữa đó, là ngày Quốc hận 30 tháng 4, đúng 50 năm. Và 50 năm về trước ngày 30 tháng 4 cũng rơi đúng vào ngày thứ tư, thưa anh. Và trên thế giới nơi nào có người Việt cư ngụ đều có tổ chức ngày Quốc hận. Còn bên Việt Nam, năm nào họ cũng tổ chức rầm rộ cái ngày mà họ gọi là thống nhất đất nước, ngày chiến thắng quân Mỹ xâm lăng. Năm nay Việt Cộng còn cho vẽ một tấm bích chương đặt ngay tại Hồ Gươm. Phần trên của tấm áp phích khổ lớn có thông điệp chào mừng kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Trên nền lá cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, phần dưới của tấm áp phích có hình ảnh con chim bồ câu trắng, một biểu tượng của hòa bình, đậu trên một chiếc mũ in dòng chữ USA có vết thủng. Bên dưới là lá cờ Mỹ rách nát đặt trên khẩu hiệu Việt Nam toàn thắng màu đỏ. Thì cái áp phích này đã bị gỡ xuống và hình này trên báo Tiền Phong cũng bị xóa. Không lâu sau...
Ủa, nói chuyện chưa?
Dạ. Không lâu sau, khi có tin chính quyền, Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu các nhà ngoại giao cao cấp của Hoa Kỳ tại Việt Nam không tham gia các sự kiện kỷ niệm 50 năm kết thúc chiến tranh. anh nghĩ sao khi mà Cộng sản ra rã 50 năm cho là xóa bỏ hận thù, nối vòng tay lớn và xin xỏ Hoa Kỳ. Nhưng bất cứ khi nào có dịp như tới ngày 30 tháng 4 hàng năm á, là lên giọng kháng chiến chống Mỹ cứu nước, làm sao? Bị ông Trump tát cho một cái tát thật là nhục nhã. Dạ. Dạ.
Bởi vì anh thấy thật sự thì anh thấy Cộng sản Việt Nam cũng giống như... như đảng dân chủ mà ông Trump là đảng dân chủ cộng sản Hoa Kỳ vậy đó.
Dạ.
Là tất nhiên là họ nó cũng đường là con ngã áp dụng cái luật pháp hai tầng, thấy không, hai hệ thống, cái phe ta thì xử nhẹ hoặc là tha, còn đối với đối thủ mà nhất là đối thủ chính trị thì ông ủy tạo bằng chứng thì biêu xấu thiệt hạ đưa ra tòa thì cô chứng kiến thì cô thấy nó vậy thôi. Thì chẳng hạn bởi vì cô thấy thấy Cộng sản Việt Nam tỉ như trong cái cuộc chiến mà tranh việc của Cộng sản Việt Nam với Cộng sản Tàu năm 1979 á, thì ra nhiều tang thương với dân quân kháng chính của hai tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn và những cái tỉnh mà lân cận đó. Thì sau cuộc chiến đó thì bao nhiêu cái là những cái tượng đài, những vinh danh anh hùng tử sĩ trong cuộc chiến đó thật là tưởng niệm. Nhưng mà rồi cô biết thêm từ cái tới năm 1989-90 thì thế giới cộng sản trên bờ vực của những thay đổi mà sâu sắc mạnh mẽ, thì những cơn bão chính trị đó khắp Đông Âu, Liên Xô đang trên bờ vực tan rã thì cộng sản Việt Nam nghĩa là lo ngại không có chỗ dựa. Thì lúc đó là ông Nguyễn Văn Linh là tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, thì là ông muốn có thấy nước mình nhỏ giờ có phải dựa vào Tàu thì giờ bằng cách nào để mà còn duy trì được cái chế độ cộng sản. Thì ngày 3 tháng 9 sau khi tiếp xúc thì ngày 3 tháng 9 họ có cuộc họp thượng đỉnh mà gọi là hội nghị thành đô đó, thì tham dự gồm có tổng bí thư của Đảng Cộng sản Tàu là Dân Dân, rồi thủ tướng Tàu là Lý Bằng và tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam là Nguyễn Văn Linh và thủ tướng là Đỗ Mười và những cố vấn là Phạm Nhân Đồng và một số viên chức khác mà em biết. Hình như trong đó lúc đó là ông thủ tướng Võ Văn Kiệt lúc đó là phó thủ tướng có đi tham dự chỗ đó. Nó là đại khái vậy, không thì sau khi nói lời ban giao thì cộng sản lại không dám trương lên dự biểu ngữ hay là bản hiệu để chống Tàu Cộng nữa, mà ngoài ra còn cấm dân chúng không cho tổ chức lễ tưởng niệm anh hùng tử sĩ trong cuộc chiến mà chống xâm lăng từ Trung Cộng. Đó thì ngược lại thì thấy họ muốn đi lại Hoa Kỳ, có thấy nói lời ban giao rồi cái thân thiện để đưa đủ thứ hết, nhưng mà cái là mỗi lần cũng như họ nói là hòa hợp và giải là để xóa bỏ hận thù, mà mọi năm mới lên rồi để hay lên án là ngụy quyền Việt Nam rồi Hoa Kỳ. Thì giờ tới những hình thức đưa lên đó thì cô thấy thì thành thử không phải chỉ cái vấn đề không nữa, thì cô biết chẳng hạn giờ những cái tay sai là những cái cộng sản làm dùng ở tại Hoa Kỳ này nè, còn đấy mướn người để phẩy phá cộng đồng Việt Nam, chẳng hạn như cái kỳ rồi ở tại Hiếu Sinh nè, rồi nó mướn cho một phụ nữ mà gốc Phi Châu đi cắt phá bỏ cái cờ vàng mà trung đỏ như người ta đó, thì đó làm bị bắt được đưa lên đó. Thì những hình thức đó thì thật sự tổng thống Trump ngoài cái đó mà còn tổng thống Trump ủng hộ cộng đồng Việt Nam Hoa Kỳ tại đây, bởi vì ông biết là cộng đồng đang không phải là yểm trợ cho ông, thành do đó ông mới chỉ thị ra những vấn đề đó, cô thấy không?
Dạ.
Nói thật mình thấy rất mình cảm ơn tổng thống Trump đã quan tâm tới cộng đồng Việt Nam của chúng ta.
Dạ vâng, dạ vâng, dạ cảm ơn anh rất là nhiều. Vâng thưa anh, bây giờ mình nói tới cái đảng Dân Chủ nha. Cái đảng Dân Chủ này đang ủng hộ việc chửi thề trong thông điệp vận động tranh cử quốc hội, khi họ tìm cách khai thác sự tức giận của đảng mình. Thì tuần trước đó, đảng Dân Chủ Nathan Schacher đã phát động chiến dịch tranh cử của mình bằng cách chỉ trích nông dân đã bị trời đất, đã bị Fedora và thề sẽ đá đích thượng nghị sĩ Johnny Ernst của đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ, cái lời tục tiểu mà từng bị coi là điều cấm kỵ trong chính trị ngày càng trở nên phổ biến khi nghe các nhà lập pháp và ứng cử viên nói phù hợp với sự gia tăng rộng rãi trong xã hội về việc chấp nhận tục tiểu trong vài thập kỷ qua. Vậy thì anh nghĩ gì về điều này? Ôi trời ơi, mày đứng lên mà ấy, mà chửi thề như cái kiểu đó sao chịu nổi trời. Dạ, không thể chấp nhận được anh ơi.
Đúng rồi cô. Thì bởi vì thật sự đấy thì cô nhớ cái lựa chọn ngôn ngữ mà của các chính trị gia theo mà chuyên nghiệp đưa ông đưa ra đó chặt chẽ, thì như cái ông là Ben Bergen, giáo sư khoa học nhận thức tại Đại học California ở San Diego, là tác giả cuốn sách mà nghiên cứu về chữ thề của tụi mình, bên mình thì nghiên cứu về những tục ngữ ca dao hay những gì của dân gian, cô hiểu không?
Dạ.
Đó thì ông nêu lên đó, ông nói tôi cũng rất ngạc nhiên, nhiều người trong số họ vô tình sử dụng lời tục tiểu, trong hầu hết các trường hợp việc sử dụng có lẽ là điều đó mang tính cách chiến lược, nghe không? Thì cái sự ủng hộ của đảng Dân Chủ đã đạt được mức kỷ lục thấp nhất trong cuộc thăm dò của cái đài CNN, đài NBS News trong tháng trước, thì giới lãnh đạo đảng Dân Chủ ở trên đồi Capitol đã khiến cho người mà theo chủ nghĩa tiến bộ trẻ tuổi đặc biệt tức giận, vì họ coi đài dự phản kháng như ớt mà để với tổng thống Trump mà để cho cái sự mất tín nhiệm của dân chúng đó rất là nhiều. Đó thì cái cuộc thăm dò mà mới cởi mở mà mức độ cởi mở của tôi nghe những lời tục tiểu từ các đại diện các dân cử đó thì còn rất là ít, chưa có bằng chứng nào là để mà họ hỗ trợ trên cái vấn đề này. Nhưng mà người ta đó, thì theo anh đó thì có thể những cái cô biết khi mà chưa thề mà những chính trị gia đó thì có nhiều đây là họ cố kìm ném lại những cái bản chất gì, cái bản chất mà thô lỗ tục tằn đó, nhưng mà khi giao tiếp xã hội mà lành mạnh thì họ luôn hậu cái họ kìm nén lại, phải không? Thì cái thường thường cái những cái tính xấu đó nó bộc lộ trong một cái môi trường hoàn cảnh nào đó mà họ không được. Bởi vì anh nghe những anh em tù nhân mà sau 75 đó thì vô tù đó thì có những người chức rất là thấp mà họ vẫn được cái khí khái, nhưng mà có những người cao thì vô đó thì làm ăn ten,
yeah,
để mà có lợi cho cá nhân nó họ đó, thì trong cái này cái xã hội thì nó cũng thiếu gì với người như vậy đó. Thì theo anh thấy đó là thì cái lời chữ thề của đảng Dân Chủ này có vẻ là một số người bên vực lại chữ thề đó, họ cho rằng là đây là có thể như là gì, họ muốn hòa nhập với bình dân để họ thu hút cử tri tầng lớp này, cũng giống như tổng thống Trump trong cuộc vận động tranh cử 2016. Tổng thống Trump muốn thu hút cái cử tri động thở thuyền là ông có thái độ ca bồi khi mà ông tranh cử kỳ ở Dallas, thành phố Oco đó, nghe không? Thì ông uống nước bằng cái chai rồi xong là dục. Đó là cái làm vậy đó thì thu hút được, cái cung cách làm thu hút được cho những giới thợ thuyền thích. Nhưng mà cái này cái hành động là giữa hành động và cái lời nói, coi không?
Dạ.
Tí hành động và tí cái nói là cũng của người đâu hẳn mỗi người mà lao động ưa chữ thề đâu.
Dạ.
Có thấy không? Nhưng dạ, mà tí giờ hành động mà cất cần này kia đó, đó vậy gần gũi. Nhưng giờ họ biết trước tổng thống Trump. Nhưng mà tổng thống Trump gì thay đáng lẽ những người hành động làm sao tiếp cận gần gũi với giới lao động cho được phát triển chữ thề. Nhưng mà người ta thích đâu.
Dạ.
Bởi vì đâu có, chẳng hạn đâu phải người lao động nào cũng thích chữ thề đâu.
Dạ.
Phải không?
Dạ,
đó
đúng.
Nhưng
dạ,
mà cái cung cách họ nó vậy, thành thử anh thấy đó cái kiểu bắt chước này đó thì nó không phù hợp, cũng như cái thái độ cơ bò cơ mở ăn nói thô tục thì không thấy đúng thời đúng lúc, nghe là cần phải đúng thời đúng lúc đúng chỗ. Do đó một cô nhớ ông bà mình hồi đó có câu đó là ăn cô nồi ngồi cô hướng, phải không?
Dạ.
Đó. Rồi có đi có lại có tội lòng nhau. Giờ chẳng hạn giờ cái môi trường chính trị mà giờ thông thập với giới bình dân một chuyện, nhưng ngoài cử tri họ cũng phải có những người trí thức, người đâu có thích như thế đó, thấy không?
Dạ,
cũng chẳng hạn mỗi lần anh là tỷ như anh ở đó cũng đi quân trường đi lính vậy, nhưng mà anh lại không thích như thế, chứ đâu phải đó, mới hồi đó anh nghe những bạn bè chưa thề, anh cũng bực mình lắm, thấy không? Nhưng mà thôi mình cũng thông cảm hoàn cảnh đó, không nói chi, chứ dân rồi phải đúng chỗ chứ đâu phải giờ tôi chưa thề rồi đi vô ngay cái chỗ văn phòng mà chưa thề lên sẽ chấp nhận. Thí dụ ở ngoài chiến trường thì văn tục một chút đó thì đó coi như không sao, nhưng mà trở về văn phòng là phải giữ cung cách đàng hoàng, thì cái này thì anh thấy cái đó không thể chấp nhận được.
Dạ, Hạnh Dung cũng không chấp nhận được. Dạ anh ơi, hết giờ rồi anh ơi, cảm ơn anh cho buổi ngày hôm nay nha, và bây giờ gặp nhau vào thứ hai tuần sau, và vâng xin chào tạm biệt anh.
Rồi, cảm ơn cô Dung, cảm ơn quý khán giả. Xin hẹn quý khán giả ngày giờ này tuần tới.
Dạ vâng, xin chào.
Kìa là rừng sâu âm u dưới sương trời khuya, một đoàn tàu đi quanh co giữa đêm trăng đầy, lòng tràn niềm vui đêm nay chúng ta cùng xuống vậy, bên nhau ta hát, hát mãi, hát quên đường xa.
Rừng già về khuya im nghe. Hãy subscribe.